Some 1500 years before Christ, a shepherd was
drawn to a burning bush. Thời Đấng Kitô, một người chăn chiên đã được lôi cuốn đến một bụi gai cháy trên dốc núi Horeb. Cuộc giao tiếp thiên liêng đó bắt đầu tiến trình biến đổi Môi-se từ một người chăn chiên thành một vị tiên tri, và từ công việc chăn chiên của ông đến việc quy tụ Israel. 1.300 năm sau, một thầy tư tế trẻ tuổi có nhiều đặc ân trong cung vua được ảnh hưởng bởi sự làm chứng của một vị tiên tri đang bị xét xử. Cuộc giao tiếp đó bắt đầu việc Ama tiến triển từ một công chức thành một tôi tớ của Thượng Đế, và sự chú tâm của ông từ việc tìm kiếm địa vị cao đến việc chỉ phục vụ. Gần 2.000 năm sau, một thiếu niên 14 tuổi bước vào khu rừng để tìm kiếm câu trả lời của một câu hỏi chân thành. Cuộc giao tiếp của Joseph Smith trong khu rừng đã đặt ông trên con đường trở thành vị tiên tri và một sự phục hồi. Cuộc sống của Môi-se, Ama, Joseph Smith đều được thay đổi bởi những cuộc giao tiếp với Chúa. Những kinh nghiệm này đã củng cố họ để luôn luôn trung tín suốt đời với Chúa và công việc của Ngài, bất kể sự chống đối mãnh liệt và những thử thách khó khăn xảy ra sau đó. Những kinh nghiệm của chúng ta với Chúa có thể không trực tiếp hay sâu sắc, nhưng những thử thách của chúng ta cũng không gay go như vậy. Tuy nhiên, giống như các vị tiên tri này, sức mạnh của chúng ta để trung tín chịu đựng tùy thuộc vào việc chúng ta nhận ra, ghi nhớ và giữ cho những điều chúng ta nhận được thiêng liêng. Ngày nay, thẩm quyền, các chìa khóa và các giáo lễ đã được phục hồi trên thế gian. Cũng có các thánh thư và các nhân chứng đặc biệt. Những người tìm kiếm Thượng Đế có thể nhận được phép báp têm để xá miễn các tội lỗi và lễ xác nhận bằng phép đặt tay để làm phép báp têm bằng lửa và Đức Thánh Linh. Với các ân tứ đã được phục hồi này rồi, thì những cuộc giao tiếp của chúng ta với Chúa hầu hết sẽ liên quan đến đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn là Đức Thánh Linh. Qua tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái, Thánh Linh phán cùng tôi để hướng dẫn tôi, cứu tôi. Hãy để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn. Hãy để Ngài giảng dạy chúng ta điều chân chính. Ngài sẽ làm chứng về đấng Kitô, soi sáng tâm trí chúng ta với ý kiến của Thiên Thượng. Khi tìm kiếm câu trả lời từ Thượng Đế, chúng ta cảm thấy tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ thì thầm với tâm hồn của mình. Những cảm nghĩ, những ấn tượng thật tự nhiên và tinh tế đến nỗi chúng ta có thể không nhận thấy chúng hay cho rằng chúng là từ sự suy luận hoặc trực giác. Những sứ điệp cá nhân này làm chứng về tình thương của Thượng Đế và sự lo lắng cho mỗi đứa con của Ngài và cuộc sống của họ. Việc suy ngẫm hàng ngày và ghi lại các ấn tượng đến từ Thánh Linh là hai mục đích để giúp chúng ta nhận ra những cuộc giao tiếp riêng với Chúa và giữ gìn những cuộc giao tiếp này cho mình và cho con cháu của mình. Việc ghi lại những cuộc giao tiếp này cũng là một cách thừa nhận lòng biết ơn của chúng ta đối với Thượng Đế, vì loài người không xúc phạm Thượng Đế trong bất cứ việc gì, hay Ngài cũng không nổi giận với ai ngoại trừ những kẻ không chịu thú nhận có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc. Đối với điều chúng ta đã nhận được qua Thánh Linh, Chúa phán rằng, hãy nhớ rằng những gì xuất phát từ trên cao đều thiêng liêng. Lời phán của Ngài còn hơn một lời nhắc nhở, đó cũng là một định nghĩa và lời giải thích. Ánh sáng và sự hiểu biết từ Thiên Thượng là thiêng liêng. Nó thiêng liêng vì Thiên Thượng chính là nguồn gốc của điều đó. Thiên liêng có nghĩa là xứng đáng được tôn kính và kính trọng. Bằng cách chỉ định một điều gì là thiên liêng, Chúa chỉ rõ rằng điều đó có một giá định, giá trị và ưu tiên cao hơn những điều khác. Những điều thiên liêng phải được đối xử thận trọng hơn, tôn trọng hơn và kính trọng hơn. Trong bậc xếp hạng của các giá trị thiên thượng, thiên liêng được xếp ở hạng cao. Điều gì thiên liêng đối với Thượng Đế trở thành thiên liêng đối với chúng ta chỉ bằng cách sử dụng quyền tự quyết. Mỗi người cần phải chọn, tiếp nhận và giữ cho được thiên liêng điều mà Thượng Đế đã định rõ là thiên liêng. Ngài gửi ánh sáng và sự hiểu biết đến từ Thiên Thượng. Ngài mời gọi chúng ta chấp nhận và xem điều ấy là thiêng liêng, nhưng cần phải có sự tương phản trong mọi việc. Điều trái ngược với thiêng liêng là trần tục hay thế tục, tức là vật chất. Điều trần tục liên tục ganh đua với điều thiêng liêng để chiếm lấy sự chú ý và ưu tiên của chúng ta. Sự hiểu biết về điều trần tục là thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúa chỉ dẫn chúng ta phải học hỏi và tìm kiếm sự thông sáng, phải nghiên cứu và học hỏi với những quyển sách hay nhất và trở nên quen thuộc với ngôn ngữ, sắc ngữ và dân tộc. Như vậy, sự lựa chọn để đặt điều thiêng liêng lên trên điều trần tục là một trong những điều ưu tiên liên quan, không loại trừ điều nào cả. Có kiến thức là một điều tốt nếu chúng ta nghe theo những lời khuyên dạy của Thượng Đế. Cuộc chiến đấu về ưu tiên giữa điều thiêng liêng với điều trần tục trong tâm trí của mỗi người có thể được minh họa qua kinh nghiệm của Môi-se tại bụi gai cháy. Nơi đó, Môi-se đã nhận được sự kêu gọi thiêng liêng từ Đức Giê-hô-va để giải thoát con gái Israel ra khỏi vòng nô lệ. Tuy nhiên, thoạt tiên, sự hiểu biết trần tục của ông về quyền năng của Ai Cập và Pharaoh đã khiến cho ông nghi ngờ. Cuối cùng, Môi-se sử dụng đức tin trong lời Chúa phán, nén lại sự hiểu biết trần tục của ông và tin cậy vào điều thiêng liêng. Sự tin cậy đó mang đến quyền năng để ông khắc phục những thử thách của trần thế và dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Sau khi thoát khỏi tay quân đội của Noe, chỉ để trở thành nô lệ của Amulon, Anma có thể đã nghi ngờ sự làm chứng thuộc linh ông nhận được trong khi lắng nghe Abinadi. Tuy nhiên, ông đã tin cậy vào điều thiêng liêng và được ban cho sức mạnh để chịu đựng rồi trốn thoát khỏi các thử thách về thể chất của mình. Joseph Smith đã đối phó với một sự lựa chọn trong những thời kỳ ban đầu của công việc phiên dịch sách Mặc Môn. Ông biết tính chất thiêng liêng của các bản khắc và công việc phiên dịch, vậy mà ông đã bị Martin Harris thuyết phục rằng những mối quan tâm của thế gian đối với tình bạn và tài chính là quan trọng hơn, trái ngược với những chỉ dẫn thiêng liêng. Do đó, bản thảo của bản dịch đã bị mất. Chúa quả trách Joseph đã trao những vật thiêng liêng cho kẻ ác, rồi cất đi khỏi ông các bản khắc và ân tứ phiên dịch trong một thời gian. Khi các ưu tiên của Joseph đã được tái lập lại một cách thích hợp, thì những vật thiêng liêng đã được trả lại và công việc tiếp tục. Sách Mặc Môn đưa ra những ví dụ khác về khó khăn gặp phải khi đặt điều thiêng liêng làm điều quan trọng. Sách nói về những người tin mà đức tin của họ dẫn đến cái cây sự sống để dự phần trái cây thiêng liêng là tình yêu của Thượng Đế. Sau đó sự nhạo báng của những kẻ ở trong tòa nhà vĩ đại và rộng lớn khiến cho những người tin phải đổi hướng tập trung của họ từ điều thiêng liêng đến điều trần tục. Về sau, dân Nephi đã chọn tính kiêu ngạo và chối bỏ tinh thần kiên trì tiên tri và mặc khải, nhạo báng những gì thiêng liêng. Thậm chí, có một số người mục kích những dấu hiệu và phép lạ liên quan tới sự Giáng sinh của Chúa đã chọn khước từ những biểu hiện thiêng liêng từ thiên thượng để ủng hộ những lời giải thích trần tục. Ngày nay, khó khăn đó vẫn tiếp diễn. Những tiếng nói trần tục càng ngày càng lớn hơn và có cường độ âm thanh cao hơn. Chúng càng ngày càng khuyến khích những người tin phải từ bỏ những niềm tin mà thế gian xem như là vô lý. Vì chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ và không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy yếu đuối và cần được bảo đảm về phần thuộc linh nhiều hơn. Khi vất vả với tình huống ấy, Chúa đã phán với Oliver Cowdery, nếu ngươi muốn có thêm bằng chứng khác thì ngươi hãy hồi tưởng lại đêm mà ngươi đã cầu khẩn ta trong lòng ngươi, để cho ngươi có thể biết về sự thật của những điều này. Ta chẳng phải đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế? Chúa nhắc nhở cho Oliver và chúng ta phải tin cậy vào những điều chứng và những chứng ngôn cá nhân thiêng liêng mà chúng ta đã nhận được khi đức tin của chúng ta bị thử thách. Giống như Moses, Anna và Joseph trước kia, những kinh nghiệm thiêng liêng này giúp bảo vệ chúng ta về mặt thuộc linh và giúp chúng ta không đi sai đường lúc bị thử thách. Điều thiêng liêng không thể nào được chọn ra để từ bỏ cả. Những người chọn bỏ bê dù chỉ một điều thiêng liêng thì tâm trí của họ đều sẽ bị đen tối, và trừ khi họ hối cải, còn không thì ánh sáng mà họ có sẽ bị cất khỏi họ. Nếu không gắn chặt với điều thiêng liêng thì họ sẽ tự thấy mình thất lạc trên đại dương mênh mông của những điều trần tục. Ngược lại, những người giữ cho những điều thiêng liêng vẫn được thiêng liêng đều nhận được lời hứa. Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng, và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Cầu xin Chúa luôn luôn và mãi mãi ban phước cho chúng ta để nhận ra, ghi nhớ và giữ cho những điều chúng ta đã nhận được từ trên cao được thiêng liêng. Tôi làm chứng rằng khi làm như vậy, chúng ta sẽ có quyền năng để chịu đựng những thử thách và khắc phục những thử thách của thời kỳ chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.